số 4 nhỏ, Cảm báo, kinh Tiểu Vị Tần Hữu ghi rằng: Đức Phật bảo A Nan, giả sử cây cỏ trong khắp bốn thiên hạ đều có người chứng được bốn quả sa môn hoặc là bích chi Phật, rồi có một người suốt đời cúng dường bốn thứ cần dùng cho các vị ấy. Sau khi các vị ấy diệt độ, lại xây tháp cho từng vị, rồi cúng dường hương hoa tràn phan lộng báu cho các tháp. Lại có người thiện nam hoặc thiện nữ làm trăm nghìn ức ngôi điện lớn và trang nghiêm như cung điện của trời Đế Thích. Có 84.000 cột báu, 84.000 cửa sổ báu, 84.000 cửa sổ báu ở thiên tỉnh, 84.000 lầu gác được trang trí bằng các thứ báu xung quanh để cúng dường tăng sĩ ở khắp nơi. Người đó sẽ được nhiều phúc, nhưng còn kém phúc của người sau khi Phật vào Niết Bàn, làm tháp bé như quả Amalak, trụ của lộ bàn bằng cây kim, các tầng lộ bàn bé như chiếc lá táo, bên trong tháp tôn trí Xá Lợi nhỏ như hạt cải, hoặc tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch. Công đức của người này lớn hơn của người kia gấp trăm lần, nghìn vạn, trăm nghìn vạn lần, không thể tính nổi. A Nan, nên biết Như Lai có vô lượng công đức, gồm vô lượng công đức thuộc giới phần, định phần, tuệ phần, giải thoát phần, giải thoát tri kiến phần, có thần thông biến hóa, 6 ba la mật, vô lượng công đức như thế. Kinh Vô Thượng Ý ghi rằng: A Nan chắp tay bạch Phật: Hôm nay con vào thành Vương Xá Khất Thực, thấy một căn gác lớn và đẹp mới được xây xong, trong ngoài đều kín đáo. Có một cư sĩ cúng dường căn gác ấy và đầy đủ bốn thứ cần dùng cho tăng sĩ bốn phương. Nếu sau khi Như Lai diệt độ, có người dựng tháp nhỏ như hạt Amala, trụ của lộ bàn nhỏ như cây kim, các tầng lộ bàn nhỏ như chiếc lá táo, để tôn trí viên Xá Lợi nhỏ như hạt cải, và làm tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch, trong hai công đức này, công đức nào lớn hơn? Đức Phật bảo A Nan, giả sử số người chứng quả sa môn và bích chi Phật đầy khắp bốn thiên hạ, nhiều như rừng mía, ruộng lau, tre, có người suốt đời cúng dường những vị ấy đầy đủ bốn thứ cần dùng. Sau khi họ vào Niết Bàn, lại xây tháp lớn, thắp đèn, đốt hương, treo tràn phan dân y để cúng dường, thì ông nghĩ thế nào? Công đức của người kia có nhiều không? A Nan đáp: Bạch Đức Thế Tôn, công đức của người kia rất nhiều. Đức Phật bảo: A Nan, hãy gác qua việc ấy. Ở cung trời của Đế Thích có tòa lầu cao lơ lửng trên không, tên là Điện Thường Thắng, được trang trí bằng nhiều thứ báu, mỗi thứ đều 84.000 vật. Nếu có người nam hoặc nữ làm trăm nghìn muôn ức ngôi điện Thường Thắng để cúng dường tăng sĩ bốn phương. Lại có người khác, sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, lấy được viên Xá Lợi Phật bằng hạt cải, làm ngôi tháp thờ nhỏ như hạt Amala, trụ của lộ bàn nhỏ như cây kim, các tầng lộ bàn nhỏ như chiếc lá táo, làm tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch, thì công đức của người này lớn hơn của người trước trăm lần, hơn nghìn vạn ức lần, hơn A Tăng Kỳ lần, không thể ví dụ được. Vì sao? Vì công đức của Như Lai lớn vô lượng. Dẫu nghiền nát thế giới ta bà thành bụi nhỏ, mà có số người nhiều bằng số bụi ấy, lần lượt đều chứng bốn quả sa môn hoặc bích chi Phật. Nếu có cư sĩ nam hoặc nữ, suốt đời cúng dường số thánh ấy, sau khi các vị ấy diệt độ, lại dựng tháp cúng dường, thì cũng không bằng người làm tháp thờ Xá Lợi Phật nhỏ như hạt cải, cho đến thờ tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch. Công đức của người này lớn hơn công đức của người nói trên gấp trăm, gấp nghìn vạn ức lần, không tính toán hoặc thí dụ được. A Nan, như thế tất cả Như Lai ngày xưa còn ở nhân địa đều biết chúng sanh giới vốn tự tính thanh tịnh, nhưng bị khách trần phiền não làm ô nhiễm. các ngài không vào chúng sanh giới thanh tịnh, mà vẫn ở tại thế giảng cho tất cả chúng sanh nghe diệu pháp sâu xa, giúp trừ phiền não chướng. Lẽ ra các ngài khởi tâm cho là hèn kém, nhưng vì lòng đại lượng nên các ngài khởi tâm tôn trọng, tỏ lòng cung kính họ như đại sư, khởi trí bát nhã, tâm tổng trì, tâm đại bi. Theo pháp này, Bồ Tát lên được địa vị A Bệ Bạc Trí, tức địa vị bất thoái chuyển. Nương nơi trí như thật mà đạt được phương tiện trí, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Kinh Niết Bàn ghi rằng, nếu cúng dường Phật, Pháp tăng một nén hương, một ngọn đèn, cho đến một cành hoa, sẽ sinh vào cõi nước bất động. Khéo giữ gìn vật của Phật và tăng, quét dọn chỗ thờ Phật hoặc chỗ ở của tăng, làm tượng dựng tháp nhỏ như ngón tay cái, thì sẽ sanh tâm vui vẻ, cũng sinh trong cõi nước bất động. Đó là tịnh độ thường trang nghiêm, không bị ảnh hưởng bởi ba tai họa. Trong bốn thời kỳ thành, trụ, hoại không của thế giới, hữu tình xuất hiện trong một thời kỳ nhất định của kiếp trụ. Đến thời kỳ cuối cùng của kiếp hoại thì thế gian hoàn toàn bị hủy diệt. Trong kiếp trụ và kiếp hoại lần lượt có ba thứ tai ách gọi là tam tai. Số 5 nhỏ, nhiễu tháp. Kinh Bồ Tát Bản Hạnh ghi rằng, khi còn tại thế, một hôm Phật cùng A Nan vào thành Xá Vệ khất thực. Bấy giờ trong thành có một bà La Môn từ ngoài thành đi vào, trông thấy Phật với vần hào quang rạng ngời quanh thân đang ra khỏi thành. Bà La Môn vui mừng, phấn khích, nhiễu quanh ngài một vòng, đảnh lễ rồi bước đi. Đức Phật mỉm cười bảo A Nan, bà La Môn này gặp Phật liền vui mừng nhiễu Phật một vòng với tâm thanh tịnh. Nhờ công đức ấy, từ nay đến 25 kiếp về sau, ông ta không bị đọa vào đường ác mà được hưởng hạnh phúc vô cùng ở cõi trời và cõi người. Hết 25 kiếp, ông ấy sẽ thành Bích Chi Phật, hiệu là Trì Thấn Na Kỳ Lê. Vì nhân duyên ấy, nếu người nào nhiễu Phật hoặc nhiễu tháp Phật thì sinh nơi nào cũng được phúc đức vô lượng. Kinh Đề Vị ghi rằng, trưởng giả Đề Vị bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, rải hoa đốt hương thắp đèn lễ lạy đều để cúng dường, còn việc nhiễu tháp được phúc đức như thế nào? Đức Phật dạy, nhiễu tháp có 5 điều phúc đức. 1. Đời sau được thân hình xinh đẹp. 2. Được giọng nói hay. 3. Được sanh lên trời. 4. Được sanh vào nhà vua chúa. 5. Chứng được Niết Bàn. Nguyên do gì mà được xinh đẹp? Do vui mừng khi nhìn thấy tượng Phật. Nguyên do gì mà có giọng nói hay? Do nhiễu tháp và giảng kinh. Lý do gì mà được sanh lên trời? Do tâm ý không phạm giới trong khi đi nhiễu tháp. Lý do gì mà được sanh vào nhà vua chúa? Do dập đầu lễ dưới chân Phật. Lý do gì mà được đạo Niết Bàn? Do có rất nhiều phúc. Đức Phật dạy, nhiễu tháp có 3 điều. 1. Khi nhấc chân, phải nghĩ đang nhấc chân. 2. Khi hạ chân xuống, phải nghĩ đang hạ chân xuống. 3. Không được ngoảnh nhìn hai bên hoặc khạc nhổ quanh tháp. Nên nhiễu theo chiều phải. Trong kinh luật đều dạy, phải đi nhiễu theo chiều phải. Nếu đi nhiễu bên trái thì bị thần quở mắng. Cho đến người nhiễu trái đóng lúa mạch còn bị người đời chê trách. Việc đi nhiễu hiện thời thuận với lẽ trời, thì từ hướng Tây chuyển sang Bắc, trịch áo bày vai phải, cung kính hướng về Phật, có thể nhiễu 100 vòng, chục vòng, 7 vòng. Mỗi số đều biểu thị một ý nghĩa. Hơn nữa, thường nhiễu 3 vòng là bày tỏ ý cúng dường 3 bậc tôn quý, dừng 3 độc, tịnh hóa 3 nghiệp, trừ 3 đường ác, được gặp Tam Bảo. Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ: nếu muốn nhiễu tháp, nên nguyện chúng sanh thực hành điều phúc, thông suốt đạo ý. Nhiễu tháp ba vòng, nên nguyện chúng sanh được tâm rốt ráo, không mất tứ hỷ, tức bốn niềm vui, đó là niệm Phật ý hỷ, niệm Pháp ý hỷ, niệm Tăng ý hỷ và niệm giới ý hỷ. Kinh Hiền Giả Ngũ Giới ghi rằng, việc nhiễu tháp ba vòng biểu thị sự tôn kính ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp và Tăng, cũng biểu thị nhớ việc diệt ba độc tham, sân và si. Kinh Tam Thiên Oai Nghi ghi rằng, nhiễu tháp có năm việc: một, cúi đầu nhìn xuống đất; hai, không được dẫm lên côn trùng; ba, không được ngoảnh nhìn sang hai bên; bốn, không được khạc nhổ trước tháp; năm, không được đứng trong khuôn viên tháp chuyện trò với người. Kinh Đại Tập ghi rằng, Đức Phật bảo các Phạm Thiên Vương: đối với các đệ tử thanh văn của ta hiện nay và đời sau, giữ ba nghiệp tương đương và tương ứng với ba loại bồ đề: bậc vô học và hữu học, giữ giới đầy đủ, học rộng, tu các thiện hạnh, độ các chúng sanh trong ba cõi. Các thí chủ xây tháp, dựng chùa và cúng dường mọi thứ cần dùng cho đệ tử thanh văn của ta. Ta ủy thác các ông phải bảo vệ họ và thân quyến họ, không để bị vua chúa hung bạo hành hạ một cách vô đạo. Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Long Vương và Dạ Xoa vân vân đều chắp tay hướng về Phật nói rằng: bạch Đại Đức Thế Tôn, chúng con sẽ cùng bảo vệ tất cả tháp và chùa thờ Như Lai, các nơi thanh tịnh. Những người tại gia hoặc xuất gia đời sau xây tháp, dựng chùa cho các đệ tử thanh văn của Đức Thế Tôn, khiến cho họ tránh khỏi mọi sự sợ hãi tai nạn. Nếu có thí chủ cung cấp thức ăn uống, y phục, giường ghế, thuốc thang và tất cả những vật cần dùng như thế, chúng con cũng sẽ hộ trì họ. Kinh Thất Phật ghi rằng, có 18 vị thần bảo vệ chùa là: một, Mỹ Âm; hai, Phạm Âm; ba, Thiên Cổ; bốn, Tháng Diệu; năm, Tháng Mỹ; sáu, Ma Diệu; bảy, Hương Âm; tám, Sư Tử; chín, Diệu Tháng; mười, Phạm Hưởng; 11, Nhân Âm; 12, Phật Nô; 13, Tháng Đức; 14, Quảng Mục; 15, Diệu Nhãn; 16, Triệt Thính; 17, Triệt Thị; 18, Biến Thị. Chùa đã có thần bảo vệ, người ở chùa cũng nên siêng năng, không được biến nhát. Nếu không, e rằng sẽ lãnh chịu quả báo hiện tại. Số 6 nhỏ, vào chùa. Giải thích: theo Tây Vực, hễ nam hay nữ vừa đến cổng chùa liền khởi tâm vui gặp được chùa, nên trước hết sửa ngay ngắn y phục, lễ chung một lạy. Sau khi vào bên trong cổng, lại lễ một lạy, rồi khoan thai bước thẳng, không được ngoảnh nhìn hai bên. Do đó, Kinh Niết Bàn ghi rằng, khi đến tăng phường có 7 việc. Tăng phường hay tăng phòng là phòng xá của chúng tăng. Khởi lòng tin, lễ lại, nghe pháp, chí tâm, suy nghĩ ý nghĩa pháp được nghe, thực hành đúng như lời dạy, hồi hướng đại thừa giúp nhiều người được lợi ích. Giữ 7 việc thiện này thì công đức cao hơn cả, không thể thí dụ được. Kinh Úc Già Trưởng Giả ghi rằng, Đức Phật bảo, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia khi vào chùa hoặc tinh xá nên đứng ngoài cửa lễ lại. Sau đó, bước vào chùa tự nghĩ, bao giờ ta sẽ được ở chùa, nơi thoát ngoài trần lao ô nhiễm. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa ghi rằng, nếu Bồ Tát tại gia vào chùa, trước hết lại sát đất ở ngoài cổng chùa, nghĩ rằng đây là nơi của bậc thiện nhân, nơi ở của người tu hạnh từ bi hỷ xả, cho nên mình phải lễ. Nếu thấy các tăng sĩ có đầy đủ oai nghi, thì cung kính lễ lại, gần gũi thăm hỏi. Kinh Tự Ái ghi rằng, bấy giờ có một vị vua đến chỗ Đức Phật, thấy tinh xá ở phía xa, nhà vua liền xuống xe, xếp lọng, bỏ gươm, cởi giày, chắp tay đi thẳng đến. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, khi đi thì nhìn thẳng, lúc quay lại thì quay cả người. Khi bước đi, đặt gót chân xuống trước, đặt ngón chân xuống sau, nhìn xuống đất mà bước để tránh loạn tâm và bảo vệ chúng sanh. Đó là tác phong của Bồ Tát Bất Thoái. Tây Quốc Tự Đồ ghi rằng, đi đến chỗ của Phật, lễ ba lạy xong, đi nhiễu ba vòng, tán tụng ba bài. Sau khi lễ xong mới đến tăng phòng, lễ một lạy ở ngoài phòng, rồi vào ý kiến vị thượng tọa, tuần tự đến vị hạ tọa, lễ mỗi vị ba lạy. Nếu tăng đông thì lễ một lạy. Nếu thấy việc không đúng pháp thì không được chê trách. Nếu lên tiếng chê trách thì tự đánh mất sự tốt đẹp. Đó không phải là việc nên làm khi vào chùa. Kinh Niết Bàn ghi rằng, người đến chùa nên bỏ dao, gậy và các vật linh tinh rồi mới vào chùa. Bỏ dao, gậy tức là bỏ lòng giận hờn tam bảo. Bỏ vật linh tinh tức là bỏ tâm cầu xin tam bảo. Hãy bỏ hai lỗi ấy rồi mới nên vào chùa. Đi nhiễu Phật theo chiều thuận, không được đi theo chiều nghịch. Giả sử gặp vật chướng ngại buộc phải đi theo bên trái, thì phải luôn luôn nghĩ tưởng Phật ở bên phải. Lúc vào và ra khỏi chùa đều quay mặt về phía Phật lễ lại. Luôn nhớ thể của tam bảo chỉ là một. Vì sao? Vì bậc giác ngộ pháp có đủ phúc trí được gọi là Phật. Đạo mà Phật giác ngộ gọi là pháp. Người tu học Phật đạo gọi là tăng. Cho nên thể của tất cả phàm và thánh như nhau, không hai. Khi vào chùa nên cúi đầu nhìn xuống đất, không được nhìn lên cao. Thấy côn trùng thì đừng làm tổn thương chúng. Phải ca tụng khen ngợi tam bảo, không được khạc nhổ trong khuôn viên chùa. Nếu thấy cỏ rác dơ bẩn thì phải dọn sạch. Luật Tứ Phần ghi rằng, vào chùa rồi, trước hết phải lễ tháp Phật, kế đó lễ tháp Thanh Văn, sau đó lễ vị thượng tọa lớn nhất cho đến vị thượng tọa thứ tư. Luật Ngũ Phần ghi rằng, nếu vào chùa có nhiều tăng thì chỉ lễ riêng sư trưởng, còn những người khác thì lễ chung rồi đi. Luật Tứ Phần lại ghi, phải lễ tháp Như Lai và tháp của năm chúng xuất gia. Ngũ Bách Vấn Sự cũng ghi, đệ tử phải lễ tháp của thầy để báo ân. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, khi ở trong tháp không được lễ người khác. Luật Thập Tụng ghi rằng, trước tháp Phật và tháp Thanh Văn không được lễ lẫn nhau. Ngũ Bách Vấn Sự cũng ghi, ở trước tháp Phật mà lễ người khác thì bị tội. Kinh Tam Thiên Oai Nghi ghi rằng, không được ngồi trên cao mà lễ. Thời nay, thường ở một số chùa và các nhà cư sĩ, có người xuất gia và tại gia ngồi trên giường lễ Phật. Đấy là quá kiêu mạn. Ví dụ, muốn lạy nhà vua, đâu được ở trên giường mà lạy. Đối với vua nhân gian còn không được phép như thế, huống gì đối với pháp vương lại được làm theo cách ấy sao? Luận Tỳ Ni Mẫu ghi rằng, không được mang giày dép vào trong tháp. Ngũ Bách Vấn Sự ghi rằng, nếu là giày dép vớ sạch thì mới được mang khi lễ lại. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, nếu nhận lễ lại của người thì không được im lặng, mà phải hỏi thăm họ có được khỏe và an vui không, đi đường có mệt nhọc không. Giải thích, nếu có người nam vì gặp nạn phải đến chùa xin nghỉ qua đêm, thì không được nằm trên giường chiếu của chư tăng. Nếu không có đồ nằm riêng của mình, thì nên mượn đồ nằm đúng phép tắc, nhưng không được chung giường với tăng. Cho nên, Kinh Bảo Lương ghi rằng, nằm chung giường với tăng thì nửa người sẽ chết khô, đọa địa ngục chịu khổ cùng cực. Khi tăng chưa ngủ, không được ngủ trước, không được đùa giỡn, cười nói những lời trái pháp làm mất uy nghi, xao động tâm mọi người. Nếu đại tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ, vì cầu pháp mà ban đêm không ra ngoài được thì không phạm. Khi ngủ, phải nằm nghiêng người sang phải, hai chân để chồng lên nhau. Tâm tự nhủ phải dậy sớm từ lúc trời vừa hừng sáng. Đó là biểu hiện nhân xuất gia. Do đó, Kinh ghi rằng, nằm ngửa là cách nằm của Atula, nằm sấp là cách nằm của ngạ quỷ, nằm nghiêng bên trái là cách nằm của người tham dục, nằm nghiêng bên phải là tư thế nằm của người xuất gia. Phải dậy sớm trước khi chư tăng dậy, rửa mặt, sửa ngay ngắn y phục, đến trước phòng của tăng. Kinh Sa Di Oai Nghi ghi rằng, nếu muốn vào phòng của thầy, phải búng tay 3 lần. Kinh Tam Thiên Uy Nghi cũng ghi rằng, nếu vào phòng của thầy, phải giữ đủ 5 phép tắc. 1. Búng tay ở ngoài phòng thầy. 2. Phải bỏ mũ. 3. Phải lễ. 4. Đứng thẳng. Thầy cho ngồi mới được ngồi. 5. Không quên trì kinh. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, đệ tử phải dậy sớm, đến phòng thầy, bước chân phải vào phòng trước, lạy sát chân thầy, hỏi thầy ngủ có ngon không. Luận Thiện Kiến ghi rằng, Luận Thiện Kiến là tên khác của Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa. Đệ tử tham vấn thầy nên tránh 6 vị trí. 1. Không được đứng ngay trước mặt thầy. 2. Không được ở sau lưng thầy. 3. Không được ở quá xa thầy. 4. Không được đến quá sát thầy. 5. Không được đứng ở chỗ cao. 6. Không được đứng trên gió, nên đứng chè sang một bên, không quá gần hoặc quá xa, để có thể nghe được lời nói nhỏ của thầy, và thầy cũng không phí sức. Khi thực hành như thế, trong mọi uy nghi đều không được rời xa thầy. Luật Thiện Kiến ghi rằng, đệ tử đi theo thầy không được đạp lên bóng thầy. Giải thích, nếu phụ nữ vào chùa cũng giữ phép tắc như trên, nhưng không được ngồi phía trước nam giới, không được trò chuyện, cười cợt, trang điểm son phấn, vẽ lông mày, đùa giỡn trái phép tắc, không được suồng sã nắm tay, chạm vào người khác, cần phải giữ ý và giữ nghiêm vẻ mặt, vâng theo lời người trong chùa bảo, theo thứ tự cầm hương, nhất tâm cúng dường, sám hối, tự trách rằng mình bị sinh làm người nữ, luôn có chướng ngại, thiếu nhân duyên để tu tập diệu pháp này, không được tự chủ, phải làm theo ý người khác, thật khổ thay. Phải tỏ vẻ khẩn thiết, nếu thấy sa di, phải lễ như lễ vị tăng lớn, đừng cho là người nhỏ mà không cung kính, vì vị này nhỏ so với tăng lớn, nhưng tôn quý hơn người thế tục. Phải hết sức thực hành những phép tắc như thế. Có nhiều phép tắc cần tuân theo, được trình bày đầy đủ ở Thiên Sĩ Nữ trong bộ Pháp Uyển Châu Lâm, gồm 100 quyển. Nếu nam nữ cư sĩ đã thực hiện xong các hạnh tu, muốn rời khỏi chùa, phải lạy 3 lạy ở trước tháp Phật, nhiễu bên phải tháp 3 vòng, chắp tay tán tụng, sau đó ra ngoài cổng chùa, lại lễ 1 lạy nữa. Khi trông thấy tăng, nếu ít người thì lễ 1 vị 3 lạy, nếu nhiều vị thì lễ từ biệt chung 3 lạy. Luận Thiện Kiến ghi rằng, khi lễ Phật phải đi nhiễu 3 vòng, lễ 3 lạy, lễ 4 phương, đưa 2 bàn tay xoa lên đầu, rồi đi lùi ra ngoài. Khi không còn trông thấy tướng Như Lai nữa, lại lễ, rồi quay về phía trước mà đi. Đến chùa là tạo nhân duyên xuất thế, xây chùa là gieo nhân tịnh độ, cúng dường chư tăng là gieo nhân xuất ly. Do người thế gian ô trọc, tâm tính thô tháo, bước vào chốn già lam thanh tịnh, e rằng có những hành vi trái phép tắc, nên phải xả bỏ chút ít của cải cúng dường tam bảo để tự chuộc lỗi. Như vậy mới tỏ rõ người xuất gia có pháp thí, kẻ tục gia có tài thí, hành động hợp phép tắc, thì người trong chùa và ngoài đời đều được lợi ích.